Lòng trần. Con đê dài rộng, hai bên trồng dừa tam quan cao hơn đầu người thẳng hàng, đều khoảng. Những quầy dừa màu quả hoàng, hoàng trái. Bóng dừa chìm dưới đáy nước của hai đầm sen, bên trái đầm sen trắng, còn bên phải đầm sen hồng. Từ con đê đi vào khoảng 300 thước, một ngôi chùa nằm im lìm giữa hai hàng dương. Chùa này vì ít thiện nam tín nữ lui tới nên càng thêm vẻ điều hiu, lạnh ngắt. Từ đường cái nhìn vào, ít khi người ta nhìn thấy bóng dáng những nhà tu, chỉ nhìn thấy chiếc tháp cao trơ vơ với rêu bám nham nhở và vài viên gạch mục rớt ra lỡ lói. Chú thích: trơ vơ, bơ vơ một mình, không nhà cửa. Đọc tiếp: mái chùa thấp ẩm ướt và bóng tối đặc quánh, tiếng kêu vo ve của đám muỗi đói lẫn tiếng chí chóe của đàn chuột dưới những bàn thờ và tiếng vỗ cánh của đàn dơi quan. Cao hứng chúng bài tiết bừa bãi, không dị nể các ông Phật đang ngồi trang nghiêm nhìn ánh đèn trong leo lét. Bình hoa huệ sắp tàn, chỉ còn vài búp gắn gượng trên chót nhánh, những cánh trắng héo hắt rớt tả tơi trên bàn thờ, không mấy ai buồn dọn quét chăm sóc. Lâu lắm, người ta mới thấy bóng một sư nữ gầy gò xanh xao, ngoài 50 tuổi ngồi bên hông chùa, uể oải cầm chiếc dao cùng chặt những cành dương khô rớt trên nền đất và bó thành từng bó nhỏ. Nico ngồi dưới bóng nắng loang lỗ đỏ, khoác chiếc áo cà sa màu cà. Hình như bà cố tìm dài mảnh nắng rớt nhiều nhất trên nền đất để hóng nắng. Giữa màu lá xanh bao quanh da mặt, bà càng thêm nhợt nhạt. Đôi mắt trũng sâu nhiều, trong trắng nhìn bâng quơ khi cánh tay gầy guộc khô khan của bà đưa chiếc dao chành lên xuống vài lượt, và giọng ho húng hắng được đè nén làm bà run rẩy. Bà đã đến tu ngôi chùa này hồi hai gò má còn hồng và nụ cười tươi sáng ẩn một chút ngổ ngáo. Nay hàm răng trắng xa xưa đã rụng mất vài ba cái và đóng bận vàng ối. Ông Yết Ma giống người bán nam bán nữ, cao to, mập, trắng hiếu và có đôi mắt lém lĩnh. Hình như ông Yết Ma này gọi Nico bằng dì họ. Ông này cùng theo bà đến chùa hồi 10 tuổi và bây giờ ông đã quá 30. Ông có tật lãng tai, mỗi khi Nico nói với ông điều gì, bà phải lấy tàn hơi gào thét. Ông cứ vẫn tay ra, nét mặt ngơ ngác như người đi lạc vào một thế giới xa lạ, thiếu âm thanh. Nico mỗi lần muốn đàm đạo với ông cháu quý, phải nặng hơi mỏi cổ nên bà lười biếng, ít muốn nói chuyện với ông ta lâu. Ngoài hai người, còn có một chú tiểu đầu để chởm với thẹo tóc dài vắt qua vành tai. Chú tiểu này vừa giúp đỡ Nico như một tiểu đồng, vừa làm thông ngôn khi Nico muốn nói chuyện dài với ông Yết Ma. Chú tiểu có vẻ nhẫn nhục và cam chịu. Chú sống thui thủi giữa hai người lớn. Mỗi người có một thế giới bưng bít. Họ chỉ hợp nhau vào những buổi tụng niệm. Còn ngoài những giờ lo cho đấng từ bi, họ mỗi người mỗi việc, tưởng chừng như sự hiện diện của nhau thật là mờ nhạt, thừa thải. Chú tiểu lo phần cơm nước. Những bữa cơm dọn với rau, muối mè, tương hột, đơn sơ, chú tiểu có thể quán xuyến chu tất. Mỗi buổi sáng chú ra sau chùa bứt những đọt mùng tơi, hái những bông mướp vàng ối còn thơm mật, nhổ vài nắm rau đắng mọc dọc mé đê đem vào luộc. Ông Yết Ma ngoài mấy buổi tụng kinh gõ mõ còn có bổn phận dung quét vườn rau, cưng dưỡng mấy dây bầu và dàn mướp sai trái. Cái quá khứ không tì vết của ông Yết Ma, ông sống xa người trần tục, không tiếp nhận cuộc sống đầy rẫy bon chen, khiến ông chỉ hiểu cuộc đời lờ mờ ngoài mái chùa. Cơm rau mỗi ngày hai bữa, ông làm việc hùng hục ngoài vườn rau và ngủ li bì vào những giờ rảnh rỗi. Những giấc ngủ êm đềm khoan khoái nuôi dưỡng thân xác ông mỗi ngày một to béo đẩy đà. Vẻ mặt ông cười cợt dễ dãi và phẳng phiu như tâm hồn ông. Đi tu từ lúc còn bé, ông sống kham khổ cũng đã quen. Ông cảm thấy yên phận để dọn mình mai sau về với Phật tổ, dẫu làm con chuột uống dầu tại chùa Tây Phương cũng cam. Đầu óc ông tiêm nhiễm giáo lý một cách lờ mờ, cuộc sống trong kinh kệ chưa in rõ vào đầu óc ông. Ông còn mơ ước gì hơn? Vả lại, ông không có thời giờ để nghỉ ngơi suy ngẫm gì ngoài những thủ tục đọc kinh trồng rau. Công việc nhà chùa chiếm hết ngày tháng. Ông dạy chú Tiểu học kinh và cách tụng kinh. Chú ấy cũng là người để cho ông ta tâm sự về sự tiến triển của máy dây bầu, của nụ hoa mướp có mòi thành quả. Chỉ có vậy thôi, thế mà ông ta sống lây lất hơn 20 năm qua đến không ngờ. Ngày đó, ông theo Nico dịu tâm đến ngôi chùa này giữ vai trò một tiểu đồng. Lúc đó, còn sư cụ và Nico thì mới ngoài 30 tuổi, dung nhan còn mặn mòi sắc lẻm. Đến khi sư cụ qua đời và được mai táng trong cái tháp trước sân chùa, Nico dịu tâm mới lo quán xuyến ngôi chùa này. Những ngày rằm hoặc những ngày lễ Phật, chỉ vài ba thiện nam tín nữ đến dâng hương vội vã. Hình như họ nghĩ rằng chùa nào đông đúc tấp nập, Phật trời mới có mặt thường xuyên. Chớ chỗ buồn bã như vậy, chắc Phật trời cũng lười lui tới. Ông Yết Ma cảm thấy phơi phới trong cuộc sống trống vắng, quạnh hiu. Những lúc đám khách thập phương này chiếu cố chùa, ông có cảm tưởng như họ đến quấy rầy sự yên tĩnh của ông. Nhưng ông phải giữ đúng quy luật nhà chùa là cửa thiền lúc nào cũng mở rộng. Ông biết láng máng về quá khứ của Nico ngày xưa lúc bà mới 20 tuổi. Bà là vợ kế của nhà phú hộ trong làng Đạo Ngạn thuộc tỉnh Mỹ Tho. Ruộng vườn của bà cò bay thẳng cánh. Thuở đó, tất cả phụ nữ miền Nam chưa hề trang điểm. Thế mà bà đã biết dùng phấn nụ do các công chúa của triều đình Huế sai tỳ nữ đem bán. Trước khi đánh phấn, bà dùng chỉ đánh cho săn lại rồi lăn lên da, nhổ sạch những sợi lông măng để cho da mặt tiếp nhận phấn dễ dàng. Đoạn bà dùng phấn nụ bôi lên mặt, lấy giấy hồng đơn thấm nước đắp lên mặt má. Bà nhai trầu cho đôi môi nhuộm đỏ. Thật ra, bà vốn là Đào Hắc Bộ, tên Năm Thàng. Ông phú hộ có tính phong lưu tao nhã. Đời ông chỉ có việc lấy hát sướng làm tiêu khiển. Bất kỳ gánh hát nào có bà, ông cũng ngồi ghe bầu theo coi cho bằng được. Ngồi ghế thượng hạng để cầm chầu, ông say sưa chiêm ngưỡng tấm nhan sắc chim sa cá lặn của bà trong vai Phàn Lê Quê, Hồ Nguyệt Cô hoặc Lưu Kim Đính. Người bạn theo hầu kim luôn anh đầu bếp giỏi và tối đến được theo chủ xem hát. Người phu trạo đã bắt đầu ghiền cuộc sống rày đây mai đó. Cũng bao nhiêu tuần hát đó mà nhà phú hộ nọ vẫn coi hoài không chán mắt. Đối với ông, cô Năm Thàng từ cánh gà tuôn ra làm đổi mới cả sân khấu. Hai năm xuôi ngược mỏi mê, ông cố gắng điều đình với ông bầu gánh, chuộc cô Năm Thàng bằng 10 mẫu đất, đem về làm vợ kế. Muốn thoát khỏi cảnh đời rầy đây mai đó, cô Năm Thàng bằng lòng với ngôi vợ thứ hai do sự đồng ý cưới hỏi rõ ràng của bà phú hộ. Cuộc sống nguyên náo bỗng dừng lại làm cô Năm ngỡ ngàng xa lạ. Sự giàu sang và chiều đãi nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa của chồng. Không bao lâu làm cô thêm nhớ lại cuộc sống cũ. Cô nhớ sân khấu, nhớ đời sống lang thang trên những chiếc ghe chài, xê dịch từ làng này sang tỉnh khác. Cuộc sống tập thể tuy quấy nhiễu cô thường xuyên, nhưng đem lại cho tâm hồn cô những đổi mới. Cô say những vai trò nữ tướng, công chúa, bà hoàng, để bôi xóa tạm bợ trong vài tiếng đồng hồ đời sống nghèo đói cơ cực của mình. Một cô đào hát tên tuổi chưa được mấy mà đã làm bà phú hộ có kẻ hầu người hạ. Thế mà cảnh giàu có vẫn không quyến rũ được cô lâu, không đủ quyền lực làm cô quên hẳn quá khứ. Nico dịu tâm trở mình thức giấc. Bà lần mò ra chánh điện để kịp gác công phu. Trong im ắng hoàn toàn, Nico nghe rõ tiếng chuột bọ chạy rột rẹt và tiếng thằng lằn trên kèo nhà chắc lưỡi. Bên ngoài, ếch nhái dưới ao con trỗi giọng oanh oang, ắt cả tiếng dế trong bụi ô rô nhọn quắt. Nico bước ngang phòng ông Yết Ma, tiếng ngáy từ trong buồng vọng ra ào ạt đều đặn. Bỗng giọng mớ ú ớ vang lên: "Ê, mấy thằng chăn trâu, bày bẻ trộm bầu của người ta hả? Bơ Phật Kim Cang, Phật La Hán, dặn họng nó cho rồi, bơ hộ pháp." Nico mỉm cười, bỏ xuống nhà sau rửa mặt. Nước mưa chứa trong hàng mái đầm sau hậu liêu, mát lạnh, lôi bà ra khỏi cơn ngày ngật buồn ngủ. Bà trở lên chánh điện, vặn to ngọn đèn và thành kính cầm dùi, vọng vào cái đỉnh đồng chung. Tiếng chuông ngân dài như réo gọi ông Yết Ma ngủ muộn và nhắc cho chú Tiểu đến lúc tụng kinh công phu. Sau đó, từ lò cạo heo, tiếng heo bị thọc huyết en ét bên kia sông, cách chùa hơn 500 thước. Tiếng kêu cứu thê thảm của mấy con heo bán số, nối đuôi tiếng công phu, phía sau chùa là lò rèn. Tiếng nổ lách tách của đám than vừa rực cháy nghe rất vui tai. Hai ống bể khò khè như tiếng ngáy ngủ của loài trâu nước. Chú Tiểu dụi mắt đi ra, đỡ lấy dùi chuông thay cho Nico. Bà ngồi âm thầm giữa chánh điện, hai bàn tay gầy lần tràn chuỗi hạt hổ phách. Nico tụng hết tuần kinh, lui vào trai phòng, bên tách trà nhạt còn bốc khói. Bà ôn lại, ngày bà còn là một cô đào chánh, đã làm say mê biết bao nhiêu Dương Tôn công tử. Ông Phú Hộ Thọ đã chia gần nửa số gia sản của ông để đổi cô. Rồi cô bỏ sân khấu về sống trong một ngôi nhà nền đúc cao tới ngực, có hàng chục người hầu hạ. Mỗi lần cô giam mình sốt mẩy, thầy Lan được rước về tận nhà và ở lại đó cho đến khi cô khỏi hẳn. Cô mê món ếch bắc thảo chân đường phèn. Người tớ gái đem cục mỡ gần thận ếch để vào một cái thố vẽ bắc tiên và cho đường phèn vào chân cách thủy. Cục mỡ ếch nở to bằng cái chén trông như pha lê, thơm ngọt ngào, rồi đặt chiếc thố sứ vào cái mâm bằng gỗ quý. Trong lúc cô dùng ếch bắc thảo, hai đứa con gái đứng hầu quạt hai bên. Cuộc sống lắm kẻ nuông người chiều đó nếu kéo cô được vài ba tháng. Một hôm, đoàn hát Cẩm Đường Bang có dịp trở lại làng Đạo Ngạn. Cô năm thàng cảm thấy có cái gì xót xa rây rứt không yên, thúc giục cô, nhất là khi tiếng chiên trống và tiếng phèn la nổi lên in ỏi ở đầu đình. Cô năm bồn chồn không thể tả. Thế rồi đêm hôm sau đó, lúc ông Phú Hộ yên giấc, cô lần mò bỏ trốn theo đoàn hát và tiếp tục nghiệp dĩ. Phải chăng cô muốn thay đổi cái không khí nhờn nhợt, âm thầm trôi nổi bên cạnh ông chồng chỉ có lòng sủng ái? Nhưng tình yêu cô cho ông còn lờ mờ, chưa thắng nổi tiếng trống chầu. Khi ông Phú Hộ biết cô đã trốn về đoàn hát, lập tức ông xuống ghe bầu cùng với người phu trạo đi theo. Cuộc săn đuổi gian nan không làm ông thất vọng. Ông tin tưởng sự đi theo vừa giúp ông tiêu dao ngày tháng, vừa có dịp săn sóc cô và mong rằng ngày nào đó cô Năm sẽ hồi tâm quay trở về. Mãi cho tới 3 năm sau, ông vẫn vừa đi theo cô Năm thàng, vừa tập soạn tuồng hát. Ông đã gửi gắm tâm sự, tình ý vào bản hát Nam, hát khách và hát văn. Ông để hết tâm trí vào các tác phẩm, thai nghén suốt mấy năm liền và sau đó được đưa lên sân khấu để cho cô Năm thủ diễn. Kỳ lạ, sau khi diễn xong tuồng hát của chồng, cô Năm thàng ôm ông Phú Hộ Thọ khóc hu hu, rồi cởi áo mũ giáp trả lại sân khấu, và hai vợ chồng đưa nhau về chốn cũ, sống lại cuộc đời cố định. Cô Năm mới tìm thấy tình yêu muộn màng, nhưng có một sức mạnh lôi cô ra khỏi ánh đèn sân khấu vĩnh viễn. Bỏ hẳn cuộc sống nay miếu này, mốt đình nọ. Chỉ 1 năm sau, cô sanh được một đứa con trai kháu khỉnh. Đứa con trai đó nối dõi tông đường của ông Phú Hộ, trong khi bấy lâu nay, ông cứ ngỡ là mình tuyệt tự. Ông mừng đến xa nước mắt khi đứa con trai độc nhất của ông càng lớn càng giống những nét thanh tú trên gương mặt của ông và cô Năm. Ông Phú Hộ toan tính biết bao nhiêu về dự định tương lai cho đứa bé. Nhưng ông đột nhiên chết bất thần vì một tiếng sét lông trời xẹt vào nhà, làm đổ cả tủ kiếng và giết ông nhanh chóng. Cái chết tức tưởi đó làm cho dân làng xầm xì bàn tán là ông ăn ở thiếu phúc đức nên trời sai thiên lôi xuống giết gấp rút như vậy. Từ đó, cô Năm đoạn tuyệt cuộc đời cũ ngay trong ý nghĩ và tận tụy chăm sóc đứa con để đền ơn đáp nghĩa với người vừa là tri kỷ vừa là bạn chung tình đã cho cô một niềm tin yêu bao la. Nhất định cô chẳng đời nào cho con cô nối nghiệp cô. Cuộc đời hát sướng bị người đời cho là vô loài, cô cũng chẳng mơ con cô giàu có như cha nó. Chỉ ước ao sau này nó sẽ có nhiều bằng cấp học hành đỗ đạt. Cô ẩn nhẫn sống nuôi con, mặc dầu lúc ông Phú Hộ vừa mới chết. Còn biết bao người gắm ghé được lấy cô, nhưng cô quyết không buồn ngó đến họ. Đến ngày giỗ chồng, đợi vào lúc nửa đêm, cô Năm thàng hóa trang, mặc áo giáp, đóng vai đoàn hồng ngọc, oai phong lẫm liệt, cầm đao múa trước bàn thờ, làm như ông Phú Hộ đang ngồi trên ấy, thưởng thức tài nghệ siêu phàm của cô. Đường đao bay vung vút, quấn lấy người cô, Trong im vắng, cô cất tiếng hát nho nhỏ, những bài hát trong những vai tuồng mà ngày xưa ông Phú Hộ đã dày công biên soạn. Sau những đường đao bay như rồng lộn, cô Năm đứng thẳng người, nhìn đăm đăm lên bức ảnh ông Phú Hộ và hai hàng nước mắt chảy dài trên đôi má. Đứa con của cô được một năm thì bị một cơn sốt dữ mà tất cả danh y đều bó tay đầu hàng. Cô Năm tê điếng trong niềm tuyệt vọng. Đã bao lần ý nghĩ tự sát chập chờn qua tâm não cô, ba lần tự tử bằng ba cách, cắt gân máu, uống dầu nóng, treo cổ, được phát giác ngay. Cô lần tính lại đã quá 20 năm, nỗi đau khổ và bất hạnh xa cũ đã bắt đầu mờ nhạt. Những việc nhà chùa làm cô bận rộn suốt năm, bôi xóa dần những nỗi buồn thảm, tưởng chừng vẫn rỉ rả hành tội cô trong khoảng đời còn lại. Nắng đã lên từ chân giường, sau chùa và ba đứa một đồng đang nghêu ngao mấy bản kim tiền. Nắng tuôn ánh sáng hình rẽ quạt trên mặt đất. Nico dịu tâm lục đục ở trú phòng. Những cây tre non được giót từng cọng nhỏ bằng cây tâm nhang bày đầy trong cái nia. Nico khệ nệ bưng nồi nước cơm từ bên bếp đem lên để kế bên nia tâm tre cắt dài khoảng 3 tấc. Nico dùng những loài lá có mùi thơm như lá quao, lá ngũ trảo, lá bưởi phơi khô rồi giã nhỏ xay lấy bột đựng trong mấy chiếc thau đầy ắp. Chú Tiểu ngồi bên cạnh rây lại lần nữa phần bột mịn thơm ngát cho vào cái chậu tráng men sứ trắng vẽ hoa hồng đỏ. Nico bỏ những cây tre trẻ nhỏ vào một ống tre cao độ 2 tấc đựng nước cơm gạo mới đặc quánh như hồ nhúng ướt, rồi mang ra lăn những cây tre đó vào chậu bột lá mịn. Hồ trên thân cây tre chẻ nhuyễn quyến lấy bụi lá thơm và những cây nhang này được đem đi phơi nắng. Tất cả những thức ăn lẫn hương hoa cúng kiến đều do một tay Nico làm ra. Xài không hết, bà mang ra chợ bán lấy tiền bỏ vào quỹ nhà chùa. Đặc biệt, bà có tài làm tương ta. Bà lựa nếp, đem xôi, rồi bỏ vào nia ủ bằng lá chanh hay lá ngấy, độ 3 ngày, cho nếp lên men, rồi thắng đường, cho chút muối, đổ vào nếp làm tương ta. Những món hàng do nhà chùa sản xuất sẽ nhờ chú Tiểu đem ra ngồi chợ bán lẻ. Công việc bề bộn đó chiếm cả ngày, Nico dịu tâm say sưa, có khi quên cả việc ăn uống. Mãi đến chập choạng tối, lúc bao tử đòi hỏi gấp rút, bà vào nhà bếp xới tô cơm nguội ăn với chút tương ta. Ăn uống thiếu thốn lâu ngày làm thân thể bà gầy gò và những cơn ho húng hắng xảy ra thường xuyên. Nhưng bà không để tâm đến và cơn bệnh cũng lay lất trôi qua khi ông Yết Ma chưng cho bà 9 lá chanh với chút đường phèn bưng lên cho bà uống. Món thuốc ho không tốn kém này cũng làm bớt cơn đau ngực và bà tiếp tục lay lất với cơn bệnh. Diệu Tâm cảm thấy bứt rứt nơi ngực, hình như có một bàn tay nắm lấy trái tim. Bà ngột ngạt tưởng chừng trai phòng này thiếu không khí. Bà gượng ngồi dậy tự lưng vào thành giường một lúc rồi cố gắng đứng dậy đẩy nhẹ cánh cửa sổ. Ánh nắng túa vào khe cửa ảm đạm rớt trên một lõm giường và lác đác vài mảnh vuông trên nền gạch tàu. Diệu Tâm lần dò ra ngoài để tìm chút thoáng khí. Nico lầm lũi bước ra ngồi tựa lưng bên tháp sư cụ và ngước mặt nhìn trời. Cơn lạnh tiết ra từ trong lá, từ ao sen làm bà rờn rợn. Cơn ho tiếp tục và Nico cảm thấy hình như chiếc tháp muốn siêu đổ và mặt trời túa ra nhiều vành sáng nhảy múa trước mắt. Diệu Tâm bám chặt lấy thềm cửa tháp và cơn buồn nôn hối hả dâng lên. Nico chỉ còn thấy cảnh vật đảo lộn, ánh sáng và bóng tối xoay tít và nơi ngực như có cả khối tháp đè lên đó. Tiếng chim dục tắt ngõm đâu đây và cơn gió rào trên ngọn dương ngừng lại. Nico bừng mắt nghe tiếng nói lao xao văng vẳng đâu đây. Nico nhướng đôi mắt còn chút ít thần sắc nhìn quanh trai phòng. Chú Tiểu túc trực bên giường mừng rỡ hỏi dồn. Dạ thưa Nico, cảm thấy đỡ chưa? Bà lặng lẽ gật đầu và muốn ngồi dậy. Chú Tiểu hiểu ý đến đỡ bà lên tựa lưng vào thành giường. Bỗng cửa trai phòng dục mở. Diệu Tâm nhếch mép cười tiếp nhận sự có mặt của đứa cháu dâu và cô em họ đến. Đúng lúc bà thấy cơn bệnh này không hy vọng lành. Đứa cháu dâu gọi bà bằng cô, chuyên sống với nghề cờ gian bạc lận và nghề cho vay đoạt nợ. Nghề nghiệp nàng đến mức tuyệt xảo. Riêng cô em họ cùng đi theo cô cháu dâu đến thăm bà. Là một tay từng nhổ râu ông huyện này, cạo đầu ông phủ kia. Cô em họ có tấm nhan sắc cũng ưa nhìn thôi, nhưng cô có biệt tài, hễ cặp với ông nào thì nạn nhân tình ái của cô phải tán gia bại sản một cách nhanh chóng và êm thấm. Hai người đàn bà thân thích này thường lui tới cửa thiền hầu sám hối để chuộc tội. Họ thích thân thiện với bà, có lẽ nghĩ rằng khi dịu tâm đắc đạo để về chầu đấng từ bi sẽ với tay níu họ lên theo cõi niết bàn. Vì mặc cảm tội lỗi nên họ càng thích đi chùa dâng hương, đem lễ lộc hồng hối lộ trời Phật cho giải bớt những oan khiên mà ở trần gian họ đã làm, đang làm và tiếp tục làm nữa. Càng thấy họ đi chùa là phải hiểu rằng họ vừa làm được một cái áp phe. Khi có nhiều tiền, họ lại vào chùa thành khẩn hối lỗi, nhưng khi bước ra khỏi chánh điện thì họ lại quên tuốt. Nico mệt nhọc gắng gượng trả lời họ vài ba câu hỏi thăm sức khỏe, rồi không còn ngồi được nữa, bà nằm rũ xuống. Cô em họ đề nghị ông Ikma nên tụng kinh cho dịu tâm, để nếu như bà có phải về nơi cực lạc cũng sớm được nhẹ nhàng hồn phách. Nico nghe trong người rá rời từng khớp xương, bà cố mở mắt nhìn ánh đèn vàng giọt đặt trên chiếc bàn cạnh bàn nước. Cổ họng bà khô đắng và lạc lẽo. Nico hé mắt nhìn cô em họ đang ngồi bên cạnh và cô cháu dâu đang lây quay rót nước từ trong giỏ bình vào tách, định bưng lại. Nico khoát tay tỏ ý không cần uống nước. Bà đã ăn chay ròng rã hơn 20 năm, quá đạm bạc nên thân thể bà thiếu cả chất đạm. Bà làm việc quần quật suốt ngày, không biết bà tìm cách quên ẩn tình hay để tăng ngân quỹ nhà chùa. Người ta thấy Nico dịu tâm không sống cho mình nữa. Kể từ khi bà bước vào chùa này, bà sống kham khổ, nhẫn nhục và chịu đựng. Tiền công quỹ nhà chùa được đem ra bố thí cho những người tàn tật nghèo khổ. Bà ăn uống bất thường và coi việc ẩm thực là điều phụ thuộc. Chỉ cần một chén tương và một nhúm rau chấm tương cũng rồi một bữa. Từ một tháng nay, bà không ăn uống được như thường nhật. Mỗi khi ăn xong, bà đều mửa thóc mửa tháo ra, đến cả thuốc men cũng không giữ được trong bao tử. Họ hàng hay được tin bà thọ trọng bệnh, cho mời biết bao danh y đến cứu chữa. Phần linh hồn thì do ông Yết Ma và một số sư sãi các chùa lân cận đến tụng niệm siêu độ. Thân xác bà mỏi mòn trong giấc hôn mê chập chờn, bà nghe tiếng tụng niệm ngoài chánh điện, trong bóng tối mù mờ. Loáng thoáng có tiếng mũi vo ve. Đột nhiên, Nico dịu tâm cảm thấy miệng mình lạc quá, lạc kinh khủng. Phải chi có một chút nước tương để bà nếm thử. Trí óc của bà dán chặt vào ý nghĩ, lưỡi bà khô đi, đồng thời nước dãi tuôn ra đầy miệng. Thế rồi ý nghĩ của bà trôi xa hơn, nước tàu vị yểu, rồi nước mắm. Cơ thể bà dục bùng lên. Nước mắm, nước mắm. Nico dịu tâm nuốt ực nước miếng. Một nỗi xót xa làm nước mắt bà ướt đẫm. Có cái gì chống đối trong từng thớ thịt, khớp xương của bà. Bà dục nghĩ, nếu có một muỗng nước mắm chui vào bao tử bà, thì có lẽ những chấn động, phản đối trong cái cơ thể mỏi mòn sinh lực của bà sẽ dịu xuống. Và muỗng nước mắm sẽ đem lại cho bà sự khỏe khoắn, để bà ngủ một giấc thật ngon, và ngày mai bà sẽ tiếp tục sinh hoạt lại như cũ dưới mái chùa này. Nước mắm. Muỗng nước mắm. Nico hoàn toàn quên mất cái đời sống hiện tại ở trong chùa, quên cả mấy mươi năm tu hành khổ hạnh. Bà rơi trong một ý thức mù mờ, chỉ có hình bóng muỗng nước mắm bằng sứ trắng, chứa một thứ nước vàng và trong suốt như nước trà. Kê miệng mà nếm thử thì biết. Nico dịu tâm co rúm lại, thở hổn hển. Ba tiếng muỗng nước mắm như ba nhát búa đập vào đầu óc làm bà lảo đảo. Ngoài hậu liêu, hình như trời đã chiều, mùi thuốc bắc sắc trong siêu ngai ngái bay lên, làm bà có cảm tưởng mình sắp nghẹt thở. Bà phải uống một muỗng nước mắm. Ngày mai, dầu có phải đọc kinh sám hối, bà cũng không màng. Bà tin chắc rằng, dầu đọc kinh cứu khổ cứu nạn với Bạch Y Quan Thế Âm Bồ Tát, cũng chưa chắc màu nhiệm bằng một muỗng nước mắm. Nước mắm sẽ là một món thuốc tiên, làm cho cây khô trổ bông. Cố gắng lấy hết tàn hơi, bà thều thào gọi chú Tiểu kiếm cho bà một muỗng nước mắm. Tất cả những người có mặt bên giường đều ngạc nhiên, lẫn hốt hoảng. Dịu tâm lặp đi lặp lại mấy lần. Mô Phật, cho tôi muỗng nước mắm, tôi uống vào sẽ hết bệnh liền. Tiếng kêu gọi như một lời van vỉ, thê thảm. Hai tay Diệu Tâm chia ra tuyệt vọng. Chú Tiểu bưng đến gần tách trà ướp sen kề gần miệng. Nico khép chặt môi, lắc đầu phản đối. Tôi chỉ cần uống một chút nước mắm, cho mặn môi. Nói xong, Nico dìm hồn vào trong cơn đồng thiếp, hai cánh tay còn xòe ra, của quảng, giáng sinh. Cô em họ bước ra trai phòng thì thầm. Rõ là ma đưa lối, quỷ dẫn đường. Hồi nào tới giờ chỉ ăn chay lạc, đến lúc sắp chết lại đòi uống nước mắm. Tôi nhất định chống lại lời ma quỷ xúi biểu. Xui khiến chỉ phạm trai giới. Thà để cho chỉ chết mà không mang tội với trời Phật và không uổng công tu khổ hạnh hai mươi mấy năm nay. Nói đoạn bà xuống trú phòng ngồi nói chuyện áp phe với cô cháu dâu hoặc những thành quả bà đã thu đoạt được kể từ ngày bà bước chân vào đời. Giọng bà oan oan uốn éo và những tràng cười nói xôn xao vọng lên trên chánh điện. Ông Yết Ma với đôi mắt nhắm lại và nét mặt phẳng phiu dễ dãi thường nhật nhuốm một chút lo âu. Không khí nặng nề trùm xuống, nghẹt thở. Tiếng hét từ trai phòng vang lên. Ông lẹ chân tông cửa vào, vừa lúc chú Tiểu định bước ra, vẻ mặt còn hốt hoảng. Tất cả đứng im lặng quanh giường chờ đợi phút nghiêm trọng của Nico, trong khi bà đang vật vã từng đợt với tử thần. Tiếng nói bà vụt sang sảng như lúc còn ở trên sân khấu, giọng nói trong trẻo tỉnh táo, nhưng đôi mắt bà vẫn nhắm nghiền. Tôi mới biết thương mình mấy năm mình khổ công theo đuổi tôi, mình đặt tuồng hát cho tôi hát. Còn ráng học cho đỗ đạt làm quan nghe con cưng của má. Tôi chỉ thích sắm vai Đoàn Hồng Ngọc hơn làm Phàn Lê Quê. Mình thích tôi diễn vai nào nhất? Bớ này Tiết Dao, ô này Bạc Tình Lan. Mặt chàng đẹp trai mà làm chi? Lời chàng ngọt ngào mà làm chi? Cổ thiếp ngày nay mất ngọc, thân thiếp bơ vơ. Cả một quá khứ trôi nhanh lên ký ức bà, rõ rệt và nhanh như một đoạn phim quay hết tốc lực của nó. Bà đọc thoại từ quãng đời sân khấu đến quãng đời làm vợ ông Phú Hộ Thọ. Giọng bà sang sảng dục dừng lại và dưới ánh đèn hiu hắt. Nico mở trừng trừng đôi mắt trắng nhợt như cố thu nhận hình ảnh sau cùng của đời sống. Và Nico cua quạng hai bàn tay trơ xương với lời vang dĩ đứt nối. Hãy cứu tôi! Cho tôi uống một muỗng nước mắm thôi. Cô cháu dâu nhìn bà em họ. Mợ ơi, mợ nhờ sư sãi đọc kinh trừ tà nghen. Cần nhất là canh giữ đừng cho ai đem nước mắm lại. Bà em họ tức mình. Để tôi đi đọc kinh cứu khổ. Hồi xưa Phật Thích Ca gần đắc đạo thì ma vương tới phá. Còn cái chị này sắp về Tây Phương tới nơi mà cũng chưa yên thân.